Này là con ta yêu dấu, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Hôm nay mừng lễ Chúa biến hình, Chúa Cha đã lên tiếng nói rằng Ngài rất thỏa lòng về con của Ngài. Đây là dấu hiệu bề ngoài chứng thực rằng Chúa Giêsu đã được chỉ định là đấng cứu thế của nhân loại. Ngài đã bày tỏ sự hư vô hóa bản thân mình để trọn vẹn vâng phục thánh ý Chúa Cha trong sứ mạng thiên sai. Và bây giờ, Ngài sẵn sàng cho sứ mệnh của một đấng thiên sai. Chúa Giêsu đã đến mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha nhân hiền, và Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được chia sẻ chức vị là con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha. Đó là ơn cao cả Chúa đem lại cho chúng ta. Trong cuốn Healing Through the Mass, Robert de Grandi đã ghi lại cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa như là Cha của một người phụ nữ tên Doris như sau: Cha tôi đã bỏ rơi mẹ và bốn anh chị em chúng tôi khi tôi còn bé. Từ nhỏ cho đến lúc 18 tuổi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông và cũng chưa bao giờ nghe tiếng ai nói gì về ông cả. Tôi cứ tin rằng ông đã chết rồi. Khi cô Emma, em của tôi, nói với tôi rằng cha tôi còn sống, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi đã trao cho cô tấm hình ra trường của tôi để đưa cho ông với hy vọng rằng ông sẽ tiếp xúc với tôi, nhưng ông chẳng bao giờ làm. Tôi rất sợ gọi Thiên Chúa là Cha. Biết đến Thiên Chúa như một người cha nhân từ và yêu thương là điều không thể được đối với tôi. Ngày tôi thực sự biết rằng cha tôi đã chết, lời cầu nguyện tha thiết nhất của tôi là được gặp ông đã không còn nữa. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi đến thăm cô Emma. Cô đã nói một chút về cuộc đời và cái chết của cha tôi, đồng thời cho tôi biết rằng cha tôi đã quyết định không gặp tôi vì ông cảm thấy xấu hổ về lỗi lầm của một người cha vô trách nhiệm khi còn quá trẻ. Qua cô Emma, ắt hẳn cha tôi phải biết rằng tôi đã xin ông liên lạc với tôi trong vòng 17 năm trời. Tôi đã đứng bên tấm mộ của ông lòng tràn ngập buồn thảm. Sự kiếm tìm của tôi đã kết thúc. Đây là lúc gần gũi nhất với cha tôi mà tôi có thể được. Tôi đã lớn tiếng than khóc với Thiên Chúa rằng: Trễ quá rồi, trễ quá rồi, lạy Chúa, con là người không có cha. Ngay vào lúc này, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên: Ta là cha của con. Tôi quay lại đằng sau, nhưng không có ai ở đó cả. Một lần nữa, tôi lại nghe thấy những lời này vang lên, nhưng lần này giọng nói êm dịu hơn: Ta là cha của con. Thoạt tiên, thật khó mà tin được. Nhưng Thiên Chúa là cha mà tôi hằng sợ hãi đã nói với tôi. Tôi cảm thấy tình yêu của Ngài bao bọc lấy tôi, bởi Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài cho tôi như là cha, nên tôi không còn cảm thấy xót xa như một đứa bé bị bỏ rơi nữa. Tôi đã được an ủi và chữa lành. Tất cả chỉ là kỷ niệm, chẳng còn gì đớn đau nữa. Trưa hôm đó, trong nghĩa trang cô đơn, cuộc đời tôi đã đổi thay. Xưa kia Thiên Chúa chỉ là hình ảnh xa vời của ba ngôi. Bây giờ, Ngài là cha mà tôi đang nói chuyện với Ngài, đang bước đi với Ngài và ca khen Ngài mỗi ngày. Tôi nhận ra người cha tuyệt vời này hằng yêu thương tất cả các con cái của Ngài, tới nỗi Ngài đang nôn nóng chờ đợi từng ngày. Ngài có thể lôi kéo chúng ta gần gũi lại với Ngài vĩnh viễn. Con người ngày nay đã cố tình muốn quên đi diễm phúc tinh thần cao cả và vinh quang khôn lường được làm con cái Thiên Chúa để mặc vào những ảo ảnh phù du của vật chất và trần gian, như Đức Cố Hồng Y John Henry Newman đã nhận xét rằng: sự giàu có là vị thần vĩ đại của ngày nay. Rất nhiều người, tầng tầng lớp lớp người tự nhiên tôn vinh vị thần này. Người ta đo hạnh phúc bằng cái thước của tài sản, và người ta đo sự đáng kính cũng bằng cái thước này. Người ta xác tín như vậy vì tin rằng có tiền thì làm gì cũng được. Như vậy, sự giàu có là một trong những thần tượng của ngày nay. Một thần tượng khác nữa là danh vọng. Được danh tiếng, được người ta biết đến mình, có tiếng vang trên thế giới, đó là danh tiếng trên báo chí, đã được người ta coi là một sự thiện, là sự thiện tối cao và một điều được người ta thật sự tôn quý. Diễm phúc được làm con cái Thiên Chúa được giáo hội diễn tả như sau: Thiên Chúa đã đặt chúng ta ở thế gian này để nhận biết Ngài, phụng sự Ngài và yêu mến Ngài. Và như vậy, chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Vinh phúc cho ta được dự phần vào bản tính thần linh và được tham dự vào sự sống vĩnh cửu. Với cuộc sống vĩnh cửu, con người bước vào vinh quang của Chúa Kitô và được hưởng sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta tham gia vào tình yêu và hạnh phúc của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng Ngài còn nỗ lực tìm kiếm chúng ta như tìm kiếm một con chiên lạc. Công cuộc kiếm tìm này khởi sự với sự nhập thể của con Thiên Chúa. Thiên Chúa đi tìm con người vì họ đã được dựng nên theo hình ảnh Ngài, giống như Ngài. Bởi từ đời đời, Ngài đã yêu thương họ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn tả như sau: Thiên Chúa đã tìm kiếm con người là sở hữu đặc biệt của Ngài bằng một đường lối không giống như các tạo vật khác. Con người là sở hữu của Thiên Chúa bởi việc yêu thương chọn lựa. Thiên Chúa tìm kiếm con người theo tấm lòng hiền phụ rung cảm của mình. Cha Anthony de Mello đã ghi lại cảm nghiệm làm con cái Thiên Chúa của Ngài như sau: Tôi sống mối quan hệ rất tốt với Chúa. Tôi trò chuyện với Ngài, cầu xin, chúc tụng, tạ ơn Ngài. Nhưng tôi cứ có cảm giác khó chịu là Ngài muốn tôi nhìn vào mắt Ngài. Nhưng tôi không nhìn. Tôi chỉ nói và nhìn ra nơi khác nếu tôi cảm thấy như Ngài đang nhìn tôi. Tôi thường xuyên nhìn ra nơi khác như thế vì tôi sợ. Tôi nghĩ rằng cặp mắt Ngài sẽ tố giác tôi về những tội lỗi nào đó chưa chừa được. Hoặc là cặp mắt đó sẽ đòi hỏi tôi phải làm điều gì đó. Cuối cùng, một ngày kia, tôi thu hết can đảm và nhìn lên. Không có tố giác, chẳng có đòi hỏi. Cặp mắt ấy chỉ muốn nói, cha yêu con. Tôi nhìn lại nữa, cũng vẫn lời nhắn nhủ ấy, cha yêu con. Tôi bước ra ngoài, và như Thánh Phêrô xưa, tôi khóc. Trong cuốn Abba Lạy Cha, khi suy niệm về kinh lạy cha, Đức Cha Bùi Tuần chia sẻ như sau: Chúa Giêsu nói, lạy cha chúng con ở trên trời. Thiên Chúa là cha, không phải chỉ là cha của Chúa Giêsu, mà cũng là cha của tôi, của bạn, của chúng ta. Cha trên trời của chúng ta có vô vàn vẻ đẹp, nhưng có một đặc điểm mà Thánh Phaolô đã cho là rất đẹp, rất quan trọng, rất cần nêu lên,
đó là lòng thương xót. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đó là một hình ảnh rất đúng và cũng rất dễ hiểu về Thiên Chúa.
Con người cần phải trở về nguồn sức mạnh thần linh thực sự của mình và nhận biết tình yêu Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã mời gọi. Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Lời Chúa Cha chúng ta nghe hôm nay là: Này là con Cha yêu dấu, hãy nghe lời Người. Trong quyển sách The Gift of Peace, Đức Cố Hồng Y Joseph Bernardin đã kể về tình yêu của Cha Ngài đối với con cái. Khi Ngài vừa lên 4 tuổi, Cha Ngài đã bị bệnh ung thư và trải qua một cuộc giải phẫu ở vai trái. Một hôm đến nhà người bạn chơi, vô tình Ngài bị ngã từ lan can hiên nhà rơi xuống đất rồi khóc thét lên. Ngay lập tức, Cha Ngài nhảy qua lan can phóng xuống đất, bổng Ngài lên và hỏi: Con có sao không? Nằm gọn trong cánh tay của Cha, Ngài mới nhận thấy máu đỏ từ vết thương mới mổ ở vai đã chảy ra, thấm qua những lớp băng, ướt vai áo sơ mi trắng ngắn tay của Cha. Người Cha đã không kể gì đến vết thương mới mổ, mà chỉ lo cho tính mạng của người con. Thật là một tình yêu hy sinh đến quên mình vì con cái của một người Cha nhân ái. Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết để chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin thật Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa.